Chương trình truyền thanh thành phố Thái Nguyên.
Chương trình truyền thanh thành phố Thái Nguyên.
Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn nghe chương trình truyền thanh thành phố Thái Nguyên. Chương trình chiều nay thứ tư, ngày 21 tháng 6 có những nội dung chính sau đây. Thành phố Thái Nguyên gặp mặt chúc mừng các cơ quan báo chí trên địa bàn nhân kỷ niệm 98 năm ngày báo chí cách mạng Việt Nam. Những chiếc bẫy vô tình trên đường. Điểm tình hình an ninh trật tự trên địa bàn thành phố Thái Nguyên tuần qua. Sau đây là nội dung chi tiết. Nhân kỷ niệm 98 năm ngày báo chí cách mạng Việt Nam, 21 tháng 6 năm 1925, 21 tháng 6 năm 2023, chiều ngày 20 tháng 6, Thành ủy, Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân thành phố Thái Nguyên tổ chức gặp mặt chúc mừng các cơ quan báo chí trên địa bàn. Dự buổi gặp mặt có các đồng chí Dương Văn Lượng, Tỉnh ủy viên, Bí thư Thành ủy, Nguyễn Linh, Tỉnh ủy viên, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố, Nguyễn Hoàng Mác, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân thành phố, các đồng chí trong Ban Thường vụ Thành ủy, Thường trực Hội đồng Nhân dân, lãnh đạo Ủy ban Nhân dân thành phố, các đồng chí lãnh đạo các ban xây dựng Đảng, đại diện các phòng, ban ngành, đoàn thể của thành phố cùng lãnh đạo các cơ quan thông tấn báo chí trung ương và địa phương. Tại buổi gặp mặt, lãnh đạo Ủy ban Nhân dân thành phố Thái Nguyên đã thông tin nhanh về kết quả phát triển kinh tế xã hội nổi bật của thành phố trong 6 tháng đầu năm 2023, những dự án trọng điểm đang triển khai và mục tiêu trọng tâm trong thời gian tới. Đồng thời nhấn mạnh những kết quả đó có sự đóng góp hết sức quan trọng của đội ngũ những người làm báo trên địa bàn trong định hướng tuyên truyền, quảng bá rộng rãi hình ảnh của thành phố Thái Nguyên. Mong muốn trong thời gian tới, các cơ quan thông tấn báo chí tiếp tục đồng hành, hợp tác chặt chẽ với địa phương trong thực hiện công tác tuyên truyền, vận động nhân dân thực hiện tốt các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của nhà nước và chủ trương định hướng phát triển thành phố Thái Nguyên, nhất là sự đồng thuận cao của nhân dân đối với các dự án, công trình trọng điểm được khởi công xây dựng trên địa bàn thành phố. Trong không khí thân mật, đại diện các cơ quan báo chí đã chia sẻ những thuận lợi khó khăn trong quá trình phối hợp đồng hành cùng với các hoạt động của thành phố. Mong muốn thành phố Thái Nguyên tiếp tục quan tâm chia sẻ thông tin, tạo điều kiện để các cơ quan báo chí hoạt động đạt hiệu quả cao, đúng luật. Phát biểu tại buổi gặp mặt, đồng chí Bí thư Thành ủy Thái Nguyên cảm ơn sự đồng hành của các cơ quan báo chí trung ương và địa phương đối với sự phát triển chung của thành phố trong thời gian qua. Đồng chí khẳng định, thành phố Thái Nguyên luôn sẵn sàng phối hợp và tạo mọi điều kiện thuận lợi cho hoạt động của các cơ quan thông tấn báo chí, đồng thời mong muốn các cơ quan thông tấn báo chí tiếp tục quan tâm, đồng hành cùng thành phố đẩy mạnh tuyên truyền trên tất cả các lĩnh vực chính trị, kinh tế, văn hóa xã hội, qua đó góp phần xây dựng thành phố Thái Nguyên ngày càng phát triển văn minh và hiện đại. Trong suốt quá trình xây dựng và phát triển, lãnh đạo cách mạng, Đảng ta luôn luôn khẳng định báo chí là lĩnh vực đặc biệt quan trọng trong toàn bộ công tác tư tưởng của Đảng, nhất là trong những giai đoạn có ý nghĩa bước ngoặt của cách mạng. Binh chủng đặc biệt. Báo chí là công cụ đấu tranh xã hội, đấu tranh dân tộc, đấu tranh giai cấp. Báo chí cách mạng, báo chí của Đảng không chỉ là phương tiện thông tin thuần túy, càng không phải là công cụ giải trí đơn thuần, mà nó có chức năng tuyên truyền, cổ động, tập hợp và tổ chức quần chúng tiến hành cách mạng, giáo dục và hướng dẫn hành động của các tầng lớp xã hội. Nhìn rộng ra trên thế giới, các thế lực chính trị, tổ chức kinh tế xã hội đều sử dụng báo chí như những công cụ phục vụ cho lợi ích, coi đây là vũ khí lợi hại của họ. Trong cuộc đời hoạt động của mình, Chủ tịch Hồ Chí Minh vừa là chiến sĩ cách mạng kiên cường, vừa là nhà báo tiên phong mẫu mực, có công lao to lớn trong việc khai sinh ra nền báo chí cách mạng Việt Nam. Làm báo đối với người chưa bao giờ là hoạt động nghề nghiệp thuần túy, mà là phương tiện để làm cách mạng. Tại Đại hội 6 của Đảng, mở ra thời kỳ đổi mới đất nước, đồng chí Nguyễn Văn Linh được bầu làm Tổng Bí thư của Đảng. Trong xây dựng Đảng, Tổng Bí thư Nguyễn Văn Linh đặc biệt chú ý phương châm được thông qua tại Đại hội 6. Hãy dũng cảm, nhìn thẳng vào sự thật, nói rõ sự thật, đánh giá đúng sự thật. Để chống tiêu cực, đồng chí Nguyễn Văn Linh nghĩ về binh chủng đặc biệt quan trọng trong công tác tư tưởng là báo chí. Chọn binh chủng báo chí để chống tiêu cực, Tổng Bí thư đã đi tiên phong trên mặt trận này. Trong giai đoạn lãnh đạo sự nghiệp đổi mới đất nước, không nhiệm kỳ nào Trung ương Đảng không có nghị quyết về xây dựng Đảng. Công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng được Đảng ta đặc biệt coi trọng. Các quan điểm, chủ trương, nghị quyết của Đảng ngày càng thể hiện tầm cao mới, đi vào chiều sâu, đồng bộ, kết hợp giữa xây và chống, hành động ngang tầm, quyết tâm chính trị. Trong các nhóm nhiệm vụ, giải pháp về xây dựng Đảng đã được nghị quyết Trung ương 4 khóa 12 xác định vai trò của báo chí được nhấn mạnh. Phát huy vai trò, nêu cao trách nhiệm của các cơ quan báo chí, cơ quan chủ quản báo chí trong công tác đấu tranh phòng chống suy thoái, quan liêu, tham nhũng, lãng phí, tiêu cực, tự diễn biến, tự chuyển hóa, chủ động định hướng, cung cấp thông tin thường xuyên hoặc đột xuất, chú trọng tuyên truyền chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước, những thành quả trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, những nhân tố tích cực, điển hình tiên tiến, gương người tốt, việc tốt, khen thưởng kịp thời những tập thể cá nhân có thành tích, xử lý nghiêm những tập thể cá nhân vi phạm quy định về thông tin, báo chí, tuyên truyền. Có thể khẳng định, quá trình đổi mới, với sứ mệnh của mình, hệ thống báo chí nước nhà đã thể hiện vai trò binh chủng đặc biệt, là lực lượng xung kích trên mặt trận phòng chống tham nhũng tiêu cực, thứ giặc nội xâm của đất nước. Qua đó, nhận thức của cán bộ, đảng viên và nhân dân về chủ trương, chính sách, pháp luật của Đảng và nhà nước được nâng lên, tạo sự chuyển biến nhận thức của các cấp ủy Đảng, chính quyền, đoàn thể và các tầng lớp nhân dân về nguy cơ tác hại của tham nhũng tiêu cực đối với việc giữ vững an ninh chính trị, ổn định đất nước. Một số vấn đề và yêu cầu đặt ra. Đất nước đang bước vào giai đoạn phát triển mới với quyết tâm hào khí biến các chủ trương, định hướng, mục tiêu tổng quát, nhiệm vụ được đề ra tại Đại hội 13 của Đảng đi vào cuộc sống, thành hiện thực. Để góp phần giữ vững ổn định chính trị, phát triển kinh tế xã hội đất nước, công cuộc phòng chống tham nhũng tiêu cực đang được Đảng, nhà nước ta xác định là một việc quan trọng, cấp thiết. Đảng ta đã đề ra yêu cầu, nhiệm vụ xây dựng, chỉnh đốn Đảng với các giải pháp cơ bản, đồng bộ, trong đó trọng tâm phải ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện tự diễn biến, tự chuyển hóa trong nội bộ. Mới đây, theo tinh thần kết luận số 21 KLTU của Ban chấp hành Trung ương Đảng đã xác định tiếp tục đẩy mạnh thực hiện nghị quyết Trung ương 4 khóa 12 về xây dựng chỉnh đốn Đảng. Hàng loạt sự kiện nỗ lực mới với sự phối hợp của các cơ quan khối nội chính và bảo vệ pháp luật cùng một số cơ quan báo chí của Trung ương trong phòng chống tham nhũng tiêu cực đã tạo nên lưới trời lồng lộng mang ý chí của Đảng, tâm nguyện của nhân dân. Đơn cử như liên quan đến vụ Việt Á, không chỉ có các vị thứ trưởng mà các vị bộ trưởng, nguyên bộ trưởng, các ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng cũng đang trong quy trình xử lý kỷ luật nghiêm khắc. Cần thấy rằng đã xuất hiện tình trạng tự diễn biến, tự chuyển hóa trong đội ngũ cán bộ, đảng viên và ngay trong cơ quan báo chí. Do đó, từ các cơ quan báo chí, trước hết tự làm sạch mình, đi vào rà soát, củng cố, kiện toàn đội ngũ, không ngừng đấu tranh ngăn chặn các biểu hiện tự diễn biến, tự chuyển hóa ngay trong nội bộ, trong lực lượng người làm báo. Các cơ quan báo chí, hội nhà báo và các cơ quan quản lý, lãnh đạo, chỉ đạo báo chí cần đấu tranh mạnh mẽ với những hiện tượng thiếu lành mạnh trong hoạt động báo chí. Báo chí cần coi trọng việc kết hợp với các hình thức truyền thông mới trong thông tin tuyên truyền, đồng thời đầu tư đẩy mạnh quá trình chuyển đổi số, gắn liền với phát triển các tập đoàn báo chí đa phương tiện, đặt dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo, định hướng của Đảng, nhà nước và hệ thống chính trị đáp ứng nhu cầu thông tin của xã hội trong kỷ nguyên số. Gắn liền với đó, cần có cách thức tuyên truyền sinh động, hấp dẫn để phản ánh toàn diện công cuộc đổi mới đất nước, động viên trí tuệ và sự đóng góp của toàn xã hội, bạn bè quốc tế trong xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, giữ vững ổn định chính trị, thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội, góp phần thắt chặt tình hữu nghị, sự hợp tác nhiều mặt của nước ta với cộng đồng quốc tế. Sáng ngày 20 tháng 6, đồng chí Nguyễn Thị Tuyết, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố chủ trì cuộc họp giao ban giữa các phòng ban đơn vị thuộc khối văn hóa xã hội, khối kinh tế của thành phố. Tại cuộc họp, các đơn vị đã báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ 6 tháng đầu năm, phương hướng nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2023. Theo đó, trong 6 tháng đầu năm, các hoạt động văn hóa xã hội trên địa bàn thành phố được triển khai thực hiện hiệu quả, công tác an sinh xã hội, chế độ chính sách cho các đối tượng được đảm bảo, các chương trình mục tiêu quốc gia về giảm nghèo bền vững, xây dựng nông thôn mới được các phòng ban đơn vị triển khai đảm bảo tiến độ. Các chương trình hoạt động trong công tác giáo dục đào tạo được quan tâm. Tại hội nghị, các phòng ban đơn vị cũng đã có những nhận định đánh giá về những thuận lợi khó khăn của từng cơ quan đơn vị trong thực hiện các nhiệm vụ 6 tháng cuối năm để lãnh đạo thành phố nắm bắt, đưa ra phương án, chỉ đạo, lãnh đạo kịp thời. Theo thống kê, chỉ số giá tiêu dùng CPI 5 tháng đầu năm 2023 trên địa bàn tỉnh tăng 1,85% so với cùng kỳ năm 2022. Tính đến hết tháng 5 năm 2023, trong 11 nhóm hàng hóa dịch vụ tính chỉ số giá tiêu dùng trên địa bàn tỉnh, thì có đến 9 nhóm có chỉ số tăng giá, trong đó nhóm giáo dục tăng 38,12%, nhóm hàng ăn và dịch vụ ăn uống tăng 2,31%, nhóm đồ uống và thuốc lá tăng 1,57%, nhóm thiết bị và đồ dùng gia đình tăng 1,12%, nhóm nhà ở, chất đốt và vật liệu xây dựng tăng 0,59%, nhóm đồ dùng và dịch vụ khác tăng 0,89%, nhóm may mặc, mũ nón, giày dép tăng 0,11%. Chỉ có hai nhóm hàng hóa có chỉ số giảm giá là nhóm giao thông giảm 5,5%, làm CPI chung giảm 0,57%, nhóm bưu chính viễn thông giảm 1,24%, làm CPI chung giảm 0,05%. Ngày 20 tháng 6, Trung tâm Dịch vụ Nông nghiệp thành phố Thái Nguyên tổ chức hội thảo khoa học đánh giá một số nội dung của dự án xây dựng mô hình trồng nho hạ đen chất lượng cao trên địa bàn thành phố Thái Nguyên. Dự hội thảo có lãnh đạo Trung tâm Khuyến nông tỉnh, Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh, lãnh đạo các phường xã và các hộ dân tham gia dự án. Dự án xây dựng mô hình trồng nho hạ đen chất lượng cao với tổng diện tích 1,5 ha, có 8 hộ dân trên địa bàn các xã phường Thịnh Đức, Tân Cương, Phúc Xuân, Thịnh Đán, Cao Ngạn, Huống Thượng và Đồng Liên, thành phố Thái Nguyên tham gia. Được triển khai từ tháng 11 năm 2021, đến nay cây nho đã cho thu hoạch 3 vụ quả, năng suất đạt trên 10 tấn trên 1 ha, với giá bán trung bình 100.000 đồng 1 kg. Bà con thu về hơn 1 tỷ đồng 1 ha, chưa trừ chi phí. Quá trình theo dõi sự sinh trưởng phát triển của cây cho thấy, nho hạ đen dễ chăm sóc, quả ngon, ngọt, không có hạt. Từ năm thứ 3 trở đi, cây sẽ cho năng suất ổn định từ 14 đến 16 tấn trên 1 ha. Tại hội thảo, các đại biểu đã tham quan thực tế tại vườn nho ở xã Huống Thượng, đồng thời trao đổi thảo luận về những thuận lợi, khó khăn và kinh nghiệm thực tiễn trong quá trình trồng và chăm sóc nho hạ đen. Trên cơ sở kết quả tích cực đã đạt được, các hộ nông dân đều mong muốn các đơn vị chức năng của tỉnh và thành phố tiếp tục có cơ chế, chính sách hỗ trợ bà con ứng dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật vào sản xuất, mở rộng diện tích trồng nho hạ đen nhằm chuyển dịch cơ cấu cây trồng, thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội ở địa phương. Thưa quý vị và các bạn, hiện nay trên một số tuyến đường của thành phố Thái Nguyên có những hố ga bị mất nắp và những ổ gà trên đường tiềm ẩn nhiều nguy cơ xảy ra tai nạn giao thông. Sự việc này đã xảy ra khá lâu nhưng chưa được các cơ quan chức năng quan tâm khắc phục, vô tình đã tạo thành những chiếc bẫy cho người tham gia giao thông. Ghi nhận của phóng viên Hoàng Hải. Theo ghi nhận của phóng viên, trên đường Dương Tự Minh thuộc địa phận phường Tân Long, có hố ga bị mất nắp và được người dân cảnh báo người đi đường bằng một cành cây. Theo người dân khu vực này cho biết, nắp hố ga này đã bị mất cắp khoảng hơn một tháng nay, tuy nhiên chưa thấy cơ quan quản lý tuyến đường này kiểm tra khắc phục. Đây là tuyến đường quốc lộ nên rất nhiều phương tiện qua lại, nếu không có biện pháp khắc phục ngay, rất dễ xảy ra tai nạn. Tại hầm cầu Chui Bắc Nam cũng ghi nhận có hai nắp hố ga bị mất nắp, tuy nhiên không có bất kỳ cảnh báo nào. Theo tìm hiểu của phóng viên, hố ga này bị mất nắp cách đây cũng đã hơn một tháng và hiện nay cũng chưa có bất kỳ một cơ quan đơn vị nào đến kiểm tra khắc phục. Trên đường Bắc Nam, phóng viên cũng ghi nhận có gần chục nắp hố ga bị mất nắp. Nhân dân xung quanh cho biết, những nắp hố ga này đã bị mất trộm khoảng 2 tháng nay. Người dân sống gần những vị trí hố ga bị mất nắp đã mang cành cây và các vật dụng khác cắm xuống để cảnh báo cho người đi đường. Những hố ga này khá rộng và sâu. Nếu người đi đường vào buổi tối hoặc lúc trời mưa rất khó quan sát, dễ dẫn đến tai nạn. Ông Trần Xuân Đạo, phường Gia Sàng, sinh sống gần đường Bắc Nam cho biết.
Tức là trên đường Bắc Nam này thì mất tất cả, chúng tôi đếm là độ 8 cái. Thế mà mất cái này độ 2 tháng rồi. Bây giờ để trông rất nguy hiểm, thế mà không có cơ quan chức năng là đến lọm dòm ra cả. Cái thứ nhất ý là bụi với bẩn rác nó xuống tắc cống. Cái thứ hai là bây giờ tai nạn, những người ta đi về đêm người ta lăn xuống rồi. Tôi là người dân, tôi có đề nghị các cơ quan chức năng, những ai quản lý cái này có trách nhiệm ngay, làm luôn. Cái này không thể để trì hoãn được nữa, vì bất biết lúc nào có khi đêm người chết, lúc bây giờ cơ quan chức năng mới lại người nọ đổ trách nhiệm cho người kia.
Cũng trên tuyến đường Bắc Nam, đoạn cách ngã ba Gia Sàng vài chục mét, có rất nhiều ổ gà tập trung ở vị trí này. Có những ổ gà rộng hàng mét vuông nằm ngay giữa đường, trong khi đó lưu lượng giao thông qua đoạn đường này cũng khá lớn. Tuy nhiên, theo phản ánh của người dân, những ổ gà này đã tồn tại khoảng hơn 2 năm và ngày càng có xu hướng rộng và sâu hơn, nhưng chưa thấy đơn vị nào vá lại, dù là tạm thời. Nhiều người đi xe máy đã bị tai nạn tự ngã xe do bất ngờ hoặc phanh gấp khi gặp ổ gà. Nói về sự việc này, bà Lưu Thị Ban, phường Gia Sàng, thành phố Thái Nguyên cho biết.
Khi xảy ra tai nạn thường xuyên xảy ra, nhất là những hôm mà trời mưa ấy, thì là nó đã xe đang phóng nhanh này thì đến phát hiện ra là đã có ổ trâu ổ bò nên là phanh gấp, nên là cái người điều khiển xe là lăn quay ra đường luôn. Cái đường này nó cũng ổ trâu ổ bò cũng này mấy năm nay rồi mà chưa thấy có cơ quan chức năng nào vào cuộc.
Những hố ga mất nắp và những ổ ga đã vô tình trở thành cái bẫy cho người đi đường. Thiết nghĩ những cơ quan đơn vị được giao quản lý những tuyến đường này cần thường xuyên kiểm tra để phát hiện và có biện pháp khắc phục những mối đe dọa cho người tham gia giao thông, tránh để xảy ra tình trạng mất bò mới lo làm chuồng.
Chuyên mục Vì an ninh thành phố.
Thưa các đồng chí và các bạn, trong chuyên mục truyền thanh Vì an ninh thành phố hôm nay, chúng tôi chuyển đến các đồng chí và các bạn phần tin và tóm lược kết quả công tác đảm bảo an ninh trật tự trong tuần. Sau đây là nội dung chương trình. Trong tuần qua, từ ngày 14 tháng 6 đến ngày 20 tháng 6 năm 2023, trên địa bàn thành phố Thái Nguyên xảy ra một số vụ việc gồm mua bán tàng trữ trái phép chất ma túy, báo tin giả không đúng sự thật đến cơ quan, tổ chức có thẩm quyền. Vụ việc xảy ra tại một số phường xã trên địa bàn thành phố Thái Nguyên. Nổi lên là vụ việc như sau. Mua bán tàng trữ trái phép chất ma túy. Hồi 10 giờ 30 phút ngày 14 tháng 6 năm 2023, tại tổ 13 phường Hoàng Văn Thụ, thành phố Thái Nguyên, Công an thành phố bắt quả tang Nguyễn Hoàng Việt, sinh năm 1972, có hộ khẩu thường trú tại tổ 13 phường Hoàng Văn Thụ về hành vi mua bán trái phép chất ma túy, thu giữ 5,639 gram heroin và 2,254 gram ma túy tổng hợp. Phát hiện bắt quả tang Trương Xuân Trường, sinh năm 1974, có hộ khẩu thường trú tại xóm Sộp, xã Huống Thượng về hành vi tàng trữ trái phép chất ma túy, thu giữ 0,135 gram heroin. Cùng ngày, Công an thành phố khám xét khẩn cấp chỗ ở của Nguyễn Hoàng Việt tại tổ 13 phường Hoàng Văn Thụ, thành phố Thái Nguyên, phát hiện thu giữ 26,202 gram heroin, tổng số vật chứng thu giữ 31,976 gram heroin và 2,254 gram ma túy tổng hợp. Công an thành phố Thái Nguyên tạm giữ hai đối tượng, củng cố hồ sơ để xử lý theo quy định của pháp luật. Báo tin giả, không đúng sự thật đến cơ quan tổ chức có thẩm quyền. Ngày 16 tháng 6 năm 2023, chị Nguyễn Kim Thao, sinh năm 1977, có hộ khẩu thường trú tại khối 9, phường Vĩnh Trại, thành phố Lạng Sơn, làm quản lý của nhà nghỉ Hương Mơ thuộc tổ 10 phường Tích Lương, đến cơ quan công an trình báo về việc khoảng 15 giờ cùng ngày, chị Thao đang ở nhà nghỉ Hương Mơ thì có một nam giới đi vào dùng dao dí vào cổ, túm tóc, yêu cầu chị đưa tiền. Sau đó, chị Thao đã đưa cho đối tượng số tiền 15 triệu đồng và một điện thoại nhãn hiệu Oppo màu đen trị giá khoảng 4 triệu đồng. Công an thành phố Thái Nguyên tiếp nhận, điều tra, xác minh làm rõ vụ việc. Sơ bộ ban đầu xác định Thao không bị cướp tài sản như đã trình báo. Do nợ nần nên Thao đã lấy số tiền 15 triệu đồng của nhà nghỉ để trả nợ cá nhân. Sau đó, Thao đã trình báo thông tin không đúng sự thật đến cơ quan công an. Công an thành phố Thái Nguyên đang tiếp tục củng cố hồ sơ, xử lý theo quy định của pháp luật. Tóm lược kết quả công tác đảm bảo an ninh trật tự tuần qua. Tuần qua, Chỉ huy Công an thành phố đã chỉ đạo các đội nghiệp vụ, công an các phường xã, phối hợp cơ quan chức năng tổ chức tuyên truyền vận động nhân dân, nâng cao ý thức cảnh giác phòng ngừa về các thủ đoạn hoạt động gây án của tội phạm. Thực hiện kế hoạch đấu tranh phòng chống tội phạm, đấu tranh với các đối tượng hoạt động tín dụng đen, cho vay cầm đồ, tội phạm liên quan đến vũ khí vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ. Tiếp tục thực hiện các kế hoạch đảm bảo trật tự an toàn giao thông, trật tự công cộng trong năm. Về công tác quản lý nhà nước, về trật tự an toàn xã hội, tăng cường nắm tình hình quản lý cư trú, kiểm tra tạm trú tạm vắng, trong tuần đã kiểm tra 29 lượt cơ sở kinh doanh có điều kiện, kiểm tra tạm trú 432 lượt hộ nhân dân về việc thực hiện các quy định về đảm bảo an ninh trật tự, xử phạt vi phạm hành chính 8 trường hợp vi phạm, thu 11 triệu đồng nộp ngân sách nhà nước. Về công tác đấu tranh chấn áp tội phạm về hình sự xảy ra 6 vụ, điều tra khám phá 6 vụ 10 đối tượng, bắt 3 vụ 3 đối tượng mua bán tàng trữ trái phép chất ma túy, thu giữ 0,456 gram ma túy heroin, 32,49 gram ma túy tổng hợp cùng một số vật chứng có liên quan. Về công tác duy trì trật tự an toàn giao thông, trật tự công cộng, triển khai thực hiện kế hoạch cao điểm đảm bảo trật tự an toàn giao thông, trật tự công cộng trên địa bàn, kế hoạch tuần tra kiểm soát, xử lý chuyên đề vi phạm của người điều khiển xe trên đường mà cơ thể có chất ma túy, vi phạm nồng độ cồn, chuyên đề vi phạm về tốc độ, kế hoạch về phòng chống đua xe trái phép, kế hoạch bố trí lực lượng làm nhiệm vụ chỉ huy, điều khiển giao thông tại các nút giao có mật độ phương tiện lớn trên địa bàn thành phố Thái Nguyên, kế hoạch huy động lực lượng cảnh sát khác và công an các phường xã phối hợp với cảnh sát giao thông tuần tra kiểm soát trật tự an toàn giao thông, trật tự công cộng, lập biên bản 175 trường hợp, tạm giữ 4 xe ô tô, 84 xe mô tô, xe gắn máy, 1 xe đạp điện và 83 bộ giấy tờ xe ô tô và mô tô, trong đó 81 trường hợp vi phạm nồng độ cồn, 6 trường hợp quá tải, quá khổ, quá chiều dài, 59 trường hợp quá tốc độ, xử lý phạt tiền 118 trường hợp vi phạm, thu nộp ngân sách nhà nước trên 289 triệu đồng, tước giấy phép lái xe có thời hạn 42 trường hợp, nhắc nhở 162 trường hợp lấn chiếm hành lang giao thông đường bộ, phạt tiền 24 trường hợp vi phạm. Phần tiếp theo, dự thảo báo cáo đánh giá tình hình thực hiện kết luận số 01 của Bộ Chính trị khóa 13 về tiếp tục thực hiện chỉ thị số 05 CTTU về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh sẽ được chúng tôi chuyển tới quý vị và các bạn trong chương trình hôm nay. Hai lớn, kết quả thực hiện. Một, việc tổ chức nghiên cứu, học tập, quán triệt kết luận số 01 KLTU, chuyên đề toàn khóa, nội dung sinh hoạt chuyên đề hàng năm. Dưới sự lãnh đạo chỉ đạo của Ban Tuyên giáo Trung ương, các tỉnh thành và các cơ quan trung ương đã có kế hoạch quán triệt, triển khai thực hiện kết luận số 01 KLTU. Các kế hoạch của Ban Tuyên giáo Trung ương, các chuyên đề về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, đặc biệt là chuyên đề toàn khóa, học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về ý chí tự lực, tự cường và khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc đến toàn thể cán bộ, đảng viên và nhân dân bằng nhiều hình thức phong phú, phù hợp. Việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trên cả nước được thực hiện một cách nghiêm túc, bài bản với số lượng hàng năm ngày càng nhiều các hội nghị nghiên cứu, học tập, quán triệt được tổ chức. Thông qua các buổi sinh hoạt định kỳ, các cơ quan, đơn vị, địa phương ở tất cả các tỉnh thành đã tiến hành thảo luận, trao đổi, phân tích để việc học tập và làm theo Bác đạt được hiệu quả thiết thực, đi vào chiều sâu thực chất. Việc tổ chức nghiên cứu, học tập kết luận số 01 KLTU đều bám sát nghị quyết Hội nghị Trung ương 5, 6, khóa 13, kết luận số 21 KLTU ngày 25 tháng 10 năm 2021 về đẩy mạnh xây dựng, chỉnh đốn đảng và hệ thống chính trị gắn với đấu tranh phòng chống sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện tự diễn biến, tự chuyển hóa trong nội bộ và các quy định của Đảng về trách nhiệm nêu gương. Hầu hết các cấp ủy, chi bộ đều xây dựng kế hoạch cụ thể, triển khai sâu rộng, thực hiện nghiêm túc, đưa việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trở thành hành động tự giác, việc làm thường xuyên, gắn với việc thực hiện chức năng, nhiệm vụ của tập thể và cá nhân, lựa chọn nội dung phù hợp để sinh hoạt học tập định kỳ, thảo luận thống nhất về nhận thức, đề ra các giải pháp có tính khả thi. Thông qua các đợt sinh hoạt, học tập, cán bộ, đảng viên nhận thức sâu sắc hơn nội dung và giá trị của tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, nâng cao tinh thần yêu nước, ý chí tự lực, tự cường và khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc. 2. Thực hiện kết hợp chặt chẽ giữa học tập với làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Thứ nhất, các cấp ủy xác định nội dung trọng tâm, đột phá trong thực hiện kết luận số 01 KLTU, chuyên đề toàn khóa, chuyên đề hàng năm, tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện có hiệu quả cao việc kết hợp học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với thực hiện các nghị quyết, kết luận Hội nghị Trung ương 4 khóa 12, 13, kết luận số 21 KLTU của Hội nghị Trung ương 4 khóa 13 về xây dựng Đảng và hệ thống chính trị. Mỗi địa phương, đơn vị đã lựa chọn nội dung có tính chất đột phá trong học và làm theo Bác để triển khai và thực hiện. Thứ hai, các cấp ủy, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị xã hội từ Trung ương đến địa phương đã xây dựng các kế hoạch học tập và làm theo phù hợp nội dung chuyên đề toàn khóa, chủ động xây dựng chuyên đề hàng năm gắn với thực hiện nhiệm vụ chính trị của mỗi đơn vị địa phương và công tác xây dựng chỉnh đốn đảng, tập trung giải quyết các khâu đột phá, các vấn đề trọng tâm hoặc còn tồn tại bức xúc trong thực tiễn, tăng cường kỷ luật kỷ cương trong thực hiện nhiệm vụ của cán bộ đảng viên. Vai trò giám sát, phản biện xã hội của Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị xã hội đối với việc triển khai học tập và làm theo trong việc tu dưỡng, rèn luyện đạo đức, lối sống, chuẩn mực của cán bộ đảng viên, nhất là đối với người đứng đầu, luôn được phát huy hiệu quả. Vấn đề xử lý cán bộ, đảng viên suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện tự diễn biến, tự chuyển hóa, luôn được theo dõi, kiểm tra, giám sát. Các cấp ủy tiếp tục hướng dẫn, đưa nội dung học tập và làm theo Bác vào sinh hoạt định kỳ ở chi bộ, bổ sung cụ thể hóa tiêu chuẩn đánh giá, bình xét, phân loại đảng viên, tổ chức đảng hàng năm dựa trên kết quả học tập và làm theo Bác, theo hướng dẫn của Trung ương. Thứ ba, gắn việc thực hiện tốt kết luận số 01 KLTU, chuyên đề toàn khóa và chuyên đề hàng năm với phong trào thi đua yêu nước đã được các cấp ủy, tổ chức đảng, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị xã hội ở các địa phương đơn vị hưởng ứng mạnh mẽ. Với nhiều cách làm chủ động, linh hoạt, sáng tạo, nhiều mô hình mới, cách làm hay ở nhiều địa phương đã góp phần quan trọng thúc đẩy việc hoàn thành các chỉ tiêu kinh tế xã hội, bảo đảm quốc phòng, an ninh, đối ngoại, xây dựng đảng và hệ thống chính trị. Tổng số các mô hình điển hình trong học tập và làm theo Bác của tất cả các cấp trên phạm vi cả nước tính đến tháng 4 năm 2023 là 25.525 mô hình, theo tổng hợp báo cáo của 52 tỉnh, thành. Thực hiện tốt việc triển khai xây dựng kế hoạch và đăng ký thực hiện học tập và làm theo Bác gắn với kế hoạch thi đua của tập thể và cá nhân, tập trung vào các trọng tâm cụ thể, gắn với việc triển khai nghị quyết Đại hội 13 và nghị quyết Trung ương 4 khóa 11, khóa 12, kết luận 21, gắn với phong trào thi đua, kết quả giải quyết các vấn đề bức xúc, để theo dõi, đôn đốc và đánh giá kết quả thi đua hàng năm. Thứ tư, tập trung giải quyết các vấn đề bức xúc đang tồn tại. Chủ động sâu sát, nắm chắc tình hình cơ sở, kịp thời giải quyết những khó khăn vướng mắc phát sinh, những vụ việc phức tạp ở cơ sở. Các đồng chí lãnh đạo các cơ quan trung ương và địa phương dành nhiều thời gian đi kiểm tra, khảo sát, nắm bắt tình hình thực tiễn tại cơ sở, các đơn vị trực thuộc. Chủ động làm việc với một số ban, bộ, ngành, tiếp thu ý kiến, giải quyết, tháo gỡ những khó khăn vướng mắc, tạo điều kiện thúc đẩy, thực hiện nhiệm vụ của từng tổ chức, đơn vị. Quý vị và các bạn thân mến, phần tiếp theo của nội dung này sẽ được chúng tôi tiếp tục chuyển tới quý vị và các bạn trong chương trình thời sự lần sau. Bản tin dự báo thời tiết khu vực tỉnh Thái Nguyên, đêm 21 ngày 22 tháng 6 năm 2023. Thành phố Thái Nguyên, mây thay đổi, đêm có lúc có mưa, ngày nắng gián đoạn, gió nhẹ, nhiệt độ từ 26 đến 33 độ, độ ẩm không khí trung bình 80 đến 85%. Khu vực phía Tây, mây thay đổi, đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng gián đoạn, gió nhẹ, nhiệt độ từ 26 đến 33 độ, độ ẩm không khí trung bình 83 đến 88%. Khu vực phía Nam, mây thay đổi, đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng gián đoạn, gió nhẹ, nhiệt độ từ 26 đến 32 độ, độ ẩm không khí trung bình 83 đến 88%. Khu vực phía Đông, mây thay đổi, đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng gián đoạn, gió nhẹ, nhiệt độ từ 26 đến 33 độ, độ ẩm không khí trung bình 80 đến 85%.
Mục thông tin quảng cáo.
Lần đầu tiên xuất hiện tại Phổ Yên, khu đô thị đẳng cấp mang cảm hứng thành phố xanh năng động phong cách châu Âu với quy mô lên tới 16,47 ha, Tấn Đức Central Park sở hữu vị trí trung tâm nhất giữa trái tim thành phố Phổ Yên. Tấn Đức Central Park lần đầu tiên xác lập tiêu chuẩn sống đẳng cấp thực thụ với 36 tiện ích đồng bộ và hiện đại. Điểm nhấn đặc biệt chính là công viên hồ điều hòa 2,5 ha, trường học liên cấp, tuyến phố mua sắm ánh sáng. Đây chính là những đặc quyền, những món quà tinh thần và sức khỏe giá trị khi tận hưởng cuộc sống chất lượng giữa một thiên đường đáng sống, ngày năng động, đêm lung linh sắc màu. Tấn Đức Central Park cũng chính là giao lộ của những dòng chảy thịnh vượng với tiềm năng đầu tư kinh doanh sinh lời khi nằm tại khu vực đón đầu quy hoạch và thu hút vốn đầu tư bậc nhất tỉnh Thái Nguyên. Tấn Đức Central Park phát triển bởi đơn vị xây dựng uy tín hàng đầu tại Thái Nguyên, tập đoàn Tấn Đức. Địa chỉ: Phường Đông Tiến, thành phố Phổ Yên. Hotline: 08 7677 2020, 08 7677 2020.
Giải pháp thay đổi thói quen sử dụng thiết bị điện thông dụng. 1. Điều hòa là thiết bị chiếm 30% mức tiêu thụ điện năng trong gia đình. Các lưu ý để sử dụng thiết bị này một cách tối ưu: nhiệt độ điều hòa không nên để ở mức quá thấp, ban ngày từ 26 đến 28 độ C, ban đêm từ 25 đến 27 độ C. Để lưu thông không khí giúp mát nhanh và tiết kiệm điện năng nên kết hợp tủ quạt và điều hòa. 2. Tủ lạnh là thiết bị chiếm 16% mức tiêu thụ điện năng trong gia đình. Cần lưu ý không nên mở tủ lạnh nhiều lần, tránh gây thoát hơi lạnh và khiến mức tiêu thụ điện năng tăng lên. Không nên để đồ ăn nóng vào tủ lạnh, không nên cho quá nhiều thực phẩm lưu trữ trong tủ. Nhiệt độ bên trong nên để ở mức từ 3 đến 6 độ C đối với chế độ lạnh và âm 18 đến âm 15 độ C với chế độ đông. Cần đặc biệt lưu ý, cứ lạnh hơn 1 độ C là tốn thêm 2,5% điện năng. 3. Đối với thói quen sử dụng bình nóng lạnh, Thời gian lý tưởng để bật bình là trước 30 phút và tắt bình ngay trước khi vào sử dụng. 4. Không nên lạm dụng vòi điều hòa. Tận dụng gió và ánh sáng tự nhiên giúp tăng cường sức khỏe và tiết kiệm điện. 5. Khi không sử dụng, tắt nguồn tất cả các thiết bị điện trong gia đình. 6. Để các thiết bị hoạt động ổn định và lâu dài, thời gian bảo trì định kỳ là từ 3 đến 6 tháng đối với các thiết bị điện, đặc biệt là điều hòa và tủ lạnh. Ngoài ra, giải pháp tối ưu về sử dụng năng lượng hiệu quả và bền vững chính là sử dụng điện mặt trời mái nhà. Một hệ thống điện mặt trời mái nhà 5 kW có khả năng tạo ra khoảng 450 kWh một tháng và tiết kiệm khoảng 1.200.000 đồng chi phí điện năng cho gia đình. Hãy hạ nhiệt mùa nắng nóng với ngành điện. Mọi thắc mắc liên hệ hotline 1900 6769. Tổng công ty điện lực miền Bắc, vì niềm tin của bạn.
Đến đây, những người thực hiện chương trình xin được nói lời chào tạm biệt. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Quý vị và các bạn có thể theo dõi lại chương trình tại trang thông tin điện tử của trung tâm, địa chỉ truy cập daithainguyen.vn hoặc thainguyencity.org.vn. Xin kính chào và hẹn gặp lại.